Và làm thế nào mà chúng ta làm ra được những cái sản phẩm đáng yêu này khi mới chỉ 22 tuổi chưa tốt nghiệp đại học ha.
Khởi nghiệp chữa lành những tổn thương.
Quán quân của 3 cuộc thi startup khởi nghiệp ở tuổi 20.
Thậm chí còn gọi được vốn từ các sắc tăng.
Không có tiền rồi đói rồi.
Không có trường học.
Đúng rồi, không có trường học. Khi mình đã tin rồi chắc chắn mình phải làm được cái điều đấy. Chứ sẽ không có sự chần chừ ở đây. Chỉ cần một người thích cái sản phẩm này thôi, chắc chắn tôi sẽ làm sản phẩm này đến cùng luôn. Làm đến chết.
Chào mừng các bạn đã đến với chương trình Gen Z Truyền, nơi mà Vừng sẽ phỏng vấn những bạn Gen Z nổi bật trong hành trình tìm lối đi riêng. Và trong tập ngày hôm nay thì có một điều rất là thú vị là trên tay Vừng không còn là lá bài Tarot nữa, mà là lá bài trò chuyện trong tuần. Đây là một bộ board game chăm sóc sức khỏe tinh thần dành cho các bạn trẻ. Và mình rất là vui khi được ngồi cùng bạn founder và CEO của công ty Seesaw, nơi đã làm nên sản phẩm trò chuyện trong tuần này.
Xin chào tất cả mọi người, mình là Nhật Tân và ngày hôm nay thì rất là vui được trò chuyện cùng Vừng và tất cả các bạn theo dõi chương trình Gen Z Truyền và hy vọng rằng là buổi trò chuyện ngày hôm nay có thể mở ra thật là nhiều cánh cửa trong tâm hồn của Tân, của Vừng và của tất cả mọi người.
Vậy thì bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay thì Vừng nghĩ là sẽ vui hơn nếu như mà chúng ta chơi thử trò chơi của chị Tân luôn ha.
Ok.
Ok. Để chị hướng dẫn theo là mình chơi trò này như thế nào?
Bộ này thì nó gồm 49 thẻ và nó có tận 28 thẻ câu hỏi cơ. Nhưng mà hôm nay thì mình sẽ chỉ chơi 4 thẻ thôi. Theo luật chơi bình thường á, là ai bốc lên thì cả hai người đều phải trả lời luôn. Nhưng mà ngày hôm nay thì ai bốc lên thì người đó trả lời câu hỏi của mình thôi.
À,
okay, rồi.
Nếu bạn có chiếc gương thần của Hoàng hậu trong chuyện Bạch Tuyết, bạn sẽ hỏi gương thần điều gì? Bao giờ thì thế giới sẽ không còn chiến tranh nữa?
Oh wow.
Em biết nữa.
Không biết gương thần có biết câu trả lời không?
Đúng, em cảm thấy rất là bất công vì đến tận thời điểm bây giờ vẫn có nhiều người không thể tỉnh dậy ngày mai với một tâm trạng an toàn. Và có rất là nhiều người bạn của em đến từ nhiều quốc gia khác nhau ở trong hoàn cảnh như vậy. Nên là em ước gì có một cái gương thần để trả lời câu hỏi cho em luôn ấy.
Ok, câu hỏi cuối cùng. Bạn đang đứng chờ ở trạm xe buýt trong tuần qua, chuyến xe mà bạn không thể bỏ lỡ là gì? Trong tuần vừa qua có một cái sự thay đổi lớn của Seesaw, của công ty của mình. Đấy chính là sau khi ra mắt sản phẩm thứ hai và Seesaw nhận được gọi vốn của một cái quỹ đầu tư mạo hiểm là Antler, thì Seesaw bước sang được một trang mới. Và lúc đấy thì bọn mình nhận được một cái KPI proposal của bên VC và của mọi người đặt ra cho nhau. Thì khi mà Tân cầm cái KPI proposal đấy lên thì Tân biết là sốc. Và mình đã chuẩn bị phải bước sang một cái chuyến xe mới. Và cái chuyến xe này nó rất là áp lực. Và để bước được lên nó chắc là phải đánh đổi rất là nhiều thứ. Nhưng mà chắc chắn nó là một chuyến xe không thể bỏ lỡ.
Chưa tới phần phỏng vấn về personality, về tính cách, như em đã thấy được cái khí thế ở ngực rồi. Yeah, bây giờ chúng ta sẽ cùng mượn những lá bài tarot để tìm hiểu kỹ hơn xem con người của chị Tân là như thế nào. Và làm thế nào mà chúng ta làm ra được một những cái sản phẩm đáng yêu này khi mới chỉ 22 tuổi chưa tốt nghiệp đại học ha. Chị có bộ bài trò chuyện trong tuần này rồi thì mình có bao giờ xem tarot nữa không?
Có, mình vẫn hay xem tarot. Ngày xưa hồi mà mới biết đến tarot á, đi bất cứ lúc nào ta đi nước ngoài hay là có bạn đi nước ngoài á, là muốn là mua tarot về để sưu tầm thôi. Mỗi khi mình nhìn thấy nó, nhưng mà Tân có một bộ bài rất là ruột. Còn thế các bộ khác là sưu tầm thôi.
Bộ bài ngày hôm nay có cảm nhận được năng lượng của cô gái trẻ nhiệt huyết hay không nào?
Mình sẽ rút từng lá đúng không?
Dạ, một lá.
Một lá.
Vâng.
Lá này đi.
Lá này đi.
Đưa cho Vừng nè.
Hai xu. Em cảm nhận được một cái năng lượng là mình có nhiều thứ để làm và mình đang cố gắng cân bằng nó.
Có vẻ là đúng đấy, bởi vì là ở trong cuộc sống của Tân thì Tân có hai cái thứ rất là quan trọng, đấy chính là bản thân mình và làm sao để mình chuyển đổi bản thân mình trở thành một cái gì đấy là một phần của xã hội. Đôi khi thì nó sẽ tách rời ra làm hai cái thứ khác nhau, nhưng mà trên thực tế thì nó vẫn rất chi là hòa quyện vào với nhau. Như kiểu là để phát triển bản thân thì Tân phải đi học này, rồi phải làm rất là nhiều những cái thứ để mình có thể phát triển và mình làm bản thân mình giỏi hơn. Nhưng mà đồng thời thì Tân có Seesaw là nơi mà Tân có thể sử dụng những cái mà Tân học được để có thể làm ra một cái gì đấy để tốt hơn cho xã hội của mình và đóng góp cho những cái hành trình mà gọi là phát triển hơn của cả bản thân, cũng như là làm cho tất cả những mọi người xung quanh trở thành những phiên bản tốt hơn của mình. Thì lúc nào Tân cũng phải cân bằng hai cái đó, bởi vì là tưởng như là nó là một nhưng mà thực chất nó lại là hai, tưởng là hai nhưng thực chất nó lại là một.
Em thấy chị có nhắc đến một cái điểm mà em thấy rất là phổ biến với Gen Z của bọn mình. Tức là cái sự thỏa mãn của mình ý, nó phải đến từ hai yếu tố. Thứ nhất là mình cảm thấy hạnh phúc với những điều mình đang làm. Nhưng mà thứ hai là khi đặt những cái điều mình đang làm ở trong cái thế giới quan lớn hơn ý, thì nó cũng phải có ý nghĩa cho người khác nữa. Thì lúc đấy mình mới cảm thấy trọn vẹn ý. Chị nghĩ tại sao hoặc là cái khoảnh khắc nào chị bắt đầu đặt ra cho bản thân mình hai cái yếu tố như vậy?
Tân nghĩ là từ cái lúc mà Tân cảm thấy là mình là một phần của xã hội là từ khi mà Tân chuyển vào Sài Gòn, khi mà Tân đang học ở Hà Nội và Tân thấy không phù hợp nữa thì Tân quyết định là mình nghỉ ở Hà Nội và mình sẽ chuyển vào Sài Gòn để mình sống. Thì cái lúc đấy là Tân đang học ở Học viện Báo chí và Tân không có nghĩ rằng là mình sẽ làm một công việc nào khác ngoài nhà báo, bởi vì là tất cả những thành viên trong gia đình của Tân ấy, thì hiện tại đều có làm công việc liên quan đến truyền thông hoặc là báo chí. Nên là lúc đó Tân đã quyết định là thi vào trường này và Tân học ở đó được một thời gian. Tân nhận thấy là mình như là không phù hợp với cái công việc này và cái con người đấy lắm. Thế là chỉ mất một ngày để Tân làm xong đơn xin nghỉ và 3 ngày sau thì Tân hoàn toàn nghỉ ở Học viện Báo chí và có mặt ở Bắc Ninh. Và đến 10 ngày sau thì Tân đã có mặt ở trong thành phố Hồ Chí Minh và lúc đấy chưa có bất cứ một con đường nào, chưa biết là mình sẽ trở thành ai, chưa biết là mình sẽ làm gì, chưa biết mình sẽ đi đâu về đâu cả. Và mình đi vào Sài Gòn và cái hành trình mà Tân hiểu rằng là mình phải trở thành ai trong cuộc đời của mình nó bắt đầu từ lúc đó. Thì lúc đó Tân đã đi làm ở rất là nhiều công ty khác nhau mà cố xin, bởi vì là lúc đó mình không có tiền nên bắt buộc mình phải đi làm để mình sống. Thì đi làm ở các công ty và Tân làm được những cái công việc mà đòi hỏi rất là nhiều cái yếu tố, nhiều kỹ năng khác nhau. Tân làm rất là tốt nhưng mà cũng chưa bao giờ Tân cảm thấy là mình vui khi làm cái điều đấy cả. Đặc biệt là khi mà làm ở một công ty, chắc là sẽ giấu cả tên và cả cái ngành của công ty đấy luôn, nhưng mà sẽ chia sẻ cho mọi người là cái, khi mà mình nhận cái job đó và mình nhận là PR cho cái sản phẩm đó, nhưng sau đó mình phát hiện ra là cái sản phẩm đấy nó không có đúng như cái gì mà người ta nói là mình PR. Tân mới đặt ra một câu hỏi là ủa thế thì trên thị trường và tất cả thế giới, tất cả mọi thứ xung quanh mình nó có vận hành theo cách của cái sản phẩm này đang vận hành hay không? Thế nên là lúc đấy Tân đã đặt ra một cái câu hỏi rất là lớn và Tân đã nghỉ việc để Tân suy nghĩ về cái đấy luôn. Đấy chính là vậy thì mình làm ở đâu thì mình được làm người tốt. Đấy là một cái câu hỏi đầu tiên mà Tân đặt ra, làm thế nào để mình làm trở thành người tốt đây, hay là mình cứ đi làm rồi mình, tuy là mình không đóng góp trực tiếp tạo ra sản phẩm đấy và mình cũng không gọi là lead mọi người dẫn dắt cái sản phẩm đấy, nhưng mà liệu là cái công sức của mình khi đóng góp vào cái sản phẩm này nó có thực sự tốt hay không. Ví dụ như là mình mua một cái sản phẩm gì về, không biết là nó, cái quá trình nó sản xuất ra nó có làm hại đến môi trường hay không, hay là cái lúc nó bán ra cho người ta sử dụng liệu chắc chắn 100% là không ai bị tổn thương hay là không ai có vấn đề gì về nó hay không. Thế là lúc đấy thì tôi mới quyết định là mình phải làm ra một cái nơi, mình phải đến một cái nơi hoặc là làm ra một cái nơi nào đấy mà chắc chắn là cái công ty đó sẽ không làm hại đến ai. Và từ đầu đến cuối mình sẽ làm một cái con đường mà mình sẽ có cho chính bản thân mình và tất cả các bạn đồng nghiệp, cộng sự đến với mình, họ có thể tin chắc chắn là công sức họ đầu tư ra đóng góp cho một xã hội tốt hơn. Thì đấy là cái lúc mà Tân có một cái sứ mệnh mà Tân nhận ra rằng là nó rất là quan trọng với mình và mình phải theo đuổi nó trong suốt cái hành trình tiếp theo của mình, dù là mình ở đâu hay mình là ai.
Từ câu chuyện của chị thì em cảm nhận được cái năng lượng mà bây giờ chúng ta sẽ gọi là kiên định. Thì có một nhà triết học người Pháp có nói về cái sự kiên định với sự bảo thủ. Sự kiên định là một lời biện hộ cho một hành động đang trong quá trình phát triển, còn sự bảo thủ là một lời biện hộ cho lời nói dối. Thế lý do em nói về cái câu quote này là bởi vì khi là một nhà khởi nghiệp trẻ, nếu mà mình thành công thì tất cả những cái lời hứa và với những người xung quanh của mình nó sẽ trở thành một cái work in progress, một cái hành trình. Nhưng mà nếu như mà mình thất bại thì tất cả mọi thứ mà mình đã chia sẻ với mọi người, mình đã hứa mọi người mình sẽ làm, như là chị hứa với cái VC, cái quỹ đầu tư của chị sẽ làm, nó lại là một lời nói dối. Thì chị có bao giờ sợ cái thất bại đấy đến với bản thân mình không?
Wow, đúng là một vấn đề thú vị ha. Tại vì là đúng thật sự là như thế, bởi vì là khi mà mình làm bất cứ một cái gì đó mà Tân đặt ra những cái mục tiêu để mình theo đuổi á, thì Tân cũng có cái nỗi lo sợ này là thực sự mình có làm được không, hay là nếu mà mình có fail thì mọi chuyện sẽ như thế nào. Ví dụ như là ok, bây giờ mình sản xuất ra sản phẩm như vậy, nhưng mà ví dụ như là mình có fail, mình không bán được thì 1000 cái sản phẩm đó sẽ đi đâu về đâu. Và hay là mình khi mà mình nói ra như vậy, nhưng mà mình có đủ cái trách nhiệm để mình gọi là kiểm soát toàn bộ cái quá trình tạo ra cái sản phẩm đấy không. Ví dụ như là mình không muốn như vậy, nhưng mà những may đối tác của mình hay là một ai đó trong cái hành trình mà mình hợp tác cùng họ có những cái hành động nó không đúng với mong muốn của mình thì làm sao mình kiểm soát được. Ví dụ như là khi mà Tân sản xuất sản phẩm á, thì Tân sẽ suy nghĩ là ok, nếu mà cái sản phẩm này sản xuất ra mà nó không bán được thì 1.000 cái sản phẩm đó nó có thể bị bỏ đi hoặc nó có thể bị tiêu hủy thì nó sẽ như thế nào. Nên là khi sản xuất cái sản phẩm này thì ngoài việc là chọn những cái nhà máy mà thực sự là họ đảm bảo được cái chất lượng về mặt đầu ra, như kiểu là nguồn nước của họ các thứ, thì Tân cũng chọn những cái nguyên liệu để sản xuất những cái sản phẩm này là những cái nguyên liệu rất là thân thiện với môi trường. Ví dụ như là cái giấy của nó thì là giấy có thể phân hủy này, hay là màu của nó là màu không chứa vi hạt nhựa, thì Tân nghĩ rằng là ok, có thể là mình sẽ fail, nhưng mà ít nhất trong cái bước này chắc chắn là dù là cái bước này nó có fail hay là nó có đi về tương lai thì bước này nó sẽ không sai. Thế nên là đối với Tân thì Tân sẽ có một cái câu mà Tân rất thích, đấy chính là mọi hành trình lớn nó bắt đầu từ những bước chân nhỏ. Thế nên luôn luôn là Tân đi những cái bước chân rất là bé và rất là thận trọng cho từng cái bước chân của mình.
Giống như kiểu triết lý 1% tốt hơn mỗi ngày của James Clear.
Đúng.
Trong quyển sách Atomic Habits. Quay lại một chút về cái câu chuyện cá tính của chị Tân đi. Thì qua những lời kể chuyện đầu tiên mà em nghe từ chị này, thì em sẽ cảm thấy được cái sự nhiệt huyết. Thì đấy là điều mà em đầu tiên sẽ khen chị. Nhưng mà với những cái người bạn mà đã chơi thân với chị lâu năm thì người ta sẽ khen điều gì ở tính cách của chị?
Mọi người hay bảo chị liều ăn nhiều. Cái đấy nó vừa tốt mà nó vừa không tốt. Tức là từ cái lúc mà khi mà ví dụ như là trong các mối quan hệ hay là trong công việc đi, thì chị sẽ suy nghĩ rất nhiều trong đầu, nhưng mà cái quá trình suy nghĩ nó rất là nhanh. Và một khi mà trong não của chị nó nảy, kiểu như là nảy số tinh 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 tinh, là mình tin vào cái điều đấy rồi á, thì chỉ mất một thời gian rất ngắn để chị có thể đưa đến cái quyết định là mình sẽ làm gì ở đó, và chắc chắn là điều đấy sẽ xảy ra. Ví dụ như là từ những việc rất là bé, như là khi mà ở trong cửa hàng đi, các bạn đang nói là chị ơi em thấy chỗ này không ổn đâu, ví dụ một cái sắp xếp ở trong cửa hàng không ổn, và sau mọi người nói rằng là chắc là mình cần một cái kệ, thì Tân sẽ mất khoảng 30 giây để suy nghĩ là đúng cái kệ có hợp ông ta, có đẹp ông ta. Nếu mà chỉ cần não mình chỉ cần nảy lên một cái là đẹp hợp, thì chỉ mất 30 phút sau chắc chắn là các bạn sẽ có cái kệ đấy luôn. Đấy, kiểu như vậy. Hay là những chuyện rất là lớn như là chọn team của Seesaw. Thì như là khi mà Tân chọn team á, thì từ cái lúc mà Tân bắt đầu có ý tưởng là mình sẽ có một công ty như Seesaw, một team như Seesaw, chỉ mất 13 tiếng sau Tân có thêm 4 bạn founder nữa. Thì cái quá trình mà Tân suy nghĩ và đưa ra quyết định và thuyết phục và làm cho cái chuyện đấy bắt buộc nó phải thành công á, nó rất là nhanh. Và Tân luôn luôn kiểu muốn là, mọi người hay nói là cái điều này nó cũng hơi thiên là duy ý chí á, tức là khi một khi mình đã tin rồi chắc chắn mình phải làm được cái điều đấy, chứ sẽ không có sự chần chừ ở đây. Không bao giờ có một cái đoạn chần chừ rồi lo sợ giữa cái giai đoạn là từ lúc mình quyết định đến cái lúc mà mình làm cái điều đấy. Nó sẽ rất không bao giờ, gần như Tân sẽ không bao giờ có cái sự lo sợ ở giữa. Thì cái tính cách của Tân là như thế, kể cả trong mối quan hệ hay là trong mọi thứ, thì chỉ cần Tân tin vào cái điều đó thì Tân sẽ làm. Và nó ngược lại là Tân sẽ không bao giờ làm những điều mà mình không tin. Tức là những điều mà không ai có thể bắt Tân làm, ví dụ như là đó, như kiểu câu chuyện lúc nãy là PR một cái sản phẩm mà Tân không tin nó như vậy là Tân sẽ không thể làm được. Hay là cái lúc mà Tân nghỉ học á, là Tân tin mình không hợp với cái môi trường này, thì Tân sẽ đi ngay đến quyết định là dừng lại luôn, không thể làm điều mà mình không tin được.
Vậy thì em nghĩ là với cái công việc làm CEO và mình đang mang cái sản phẩm của mình đến với nhiều bạn người dùng hơn ấy, thì chắc chắn cái con đường đấy nó sẽ có nhiều chông gai để thử thách tâm lý của chị Tân hơn nữa đấy. Nên là bây giờ mình sẽ move luôn tới phần thứ hai là về sự nghiệp, xem là những lá bài tarot sẽ nói gì về sự nghiệp của chị Tân trong thời gian gần đây.
Ok.
Bây giờ mình hãy tập trung năng lượng bốc một lá cho sự nghiệp của mình. Một con người quyết đoán sẽ lựa chọn lá Eight of Cups. Nhìn vào lá bài này là em cảm thấy ngay là mình sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để đến với cái niềm vui thực sự của mình, đến với những cái điều mà mình thực sự đam mê.
Chắc là không còn câu nào đúng hơn được nữa.
Là bài này thiêng nha.
Tại vì là trong, như kiểu là bởi vì Tân đối diện với bản thân mình rất là nhiều, thế nên là rất là khó để có thể đối diện với một cái thứ mà mình nghĩ là nó không làm cho mình thoải mái, không làm cho mình hạnh phúc. Thực ra cái cảm giác hạnh phúc nó rất là chomos, nó rất là tuyệt vời luôn ấy. Ngày xưa khi mà có một lần mà Tân nói chuyện với bạn của Tân, thì bạn từng bị depression, là depression disorder luôn, chứ không phải là gọi là một cái stage mà depression. Thì bạn có đi gặp chuyên gia, và sau đấy thì bạn về thì bạn có khỏi, và sau đấy bạn nói là có một lần bạn ấy đi therapy thì chuyên gia cho bạn ấy nhìn thẳng vào gương và đối diện với bạn ấy, và bạn ấy khóc rất nhiều. Sau đấy thì khi bạn ấy khóc xong cái cơn đấy, thì tự nhiên nhìn vào bản thân bạn ấy, bạn thấy là trời ơi, xong bản thân mình rơi nước mắt đáng thương quá đi, thì tự nhiên bạn ấy cảm thấy là tìm ra một cái lẽ sống nào đấy cho cuộc đời của mình. Thì khi Tân nghe bạn nói vậy xong á, Tân kiểu rất là xúc động luôn ấy. Và Tân cũng đi về nhà và thử nhìn vào gương một cách nghiêm túc, chứ không phải là soi gương bình thường nữa, mà nhìn thẳng sâu vào ánh mắt của mình. Thì khi mà mình nhìn vào cái cảm giác đấy thì mình hình dung ra cái cảm giác của bạn, và tự nhiên trong lòng mình nó có một cái gì đấy, nó kiểu nó rất là eureka, kiểu nó bùng nổ lên luôn á, mà mình cảm thấy là mình nổi hết da gà lên, sao tự nhiên mình cũng rơi nước mắt luôn. Mình cảm thấy là à, đây là cái khoảnh khắc mà mình có thể nhìn được vào bản thân của mình, và mình hiểu được rằng là à, thì ra đấy là cái lúc mà mình cảm thấy vui, là mình cảm thấy là hạnh phúc thực sự. Thì cái cảm giác hạnh phúc nó rất chi là tuyệt vời.
Một điều mà em luôn thấy bất ngờ trong bất kỳ câu nào mà chị chia sẻ là cảm giác như chị đã dành 10 năm để hỏi bản thân cái câu đấy rồi, mình tuôn ra một tràng luôn. Thế bây giờ em có một cái thử thách dành cho chị, là chị hãy giới thiệu bộ trò chơi này và lý do câu chuyện tại sao nó được ra đời cho một người chưa biết chị là ai, chưa biết sản phẩm này là ai.
Ok.
Dưới 1 phút.
Wow, pitching. Thì
sẵn sàng chưa? 3, 2, 1, bắt đầu.
Ok, thì đây là một cái bộ board game tên là Trò Chuyện Trong Tuần. Và trong này nó bao gồm 49 thẻ. Và tất cả những cái câu chuyện ở trong này á, thì nó sẽ xoay quanh những cái cảm xúc, những cái sự kiện mà diễn ra trong một tuần. Và tại sao lại là một tuần? Đó chính là tại vì một tuần này nó sẽ là một cái khoảng thời gian an toàn, và nó sẽ không phải là cả cuộc đời. Bởi vì não của mình sẽ có một cái cơ chế là mình thường nhớ, nếu mà một quãng thời gian dài á, thì mình thường nhớ chuyện buồn hơn là chuyện vui. Nên là còn trong một tuần á, thì chuyện vui mình thường quên đi luôn. Ví dụ như là một buổi sáng thức dậy mình thấy hôm nay có một chú chim đậu trước cửa sổ của mình thấy vui lắm, nhưng mà một năm sau mình quên luôn chuyện đó rồi. Thì cái bộ này nó sẽ giúp mọi người nhìn lại được những cái giá trị trong cuộc sống từ những điều rất nhỏ bé và trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Thì những câu hỏi ở trong cái game này á, thì nó sẽ đều khai thác vào những thứ rất là gần gũi với mình, nhưng mà nó sẽ mở ra một cái góc nhìn rất là mới. Mà Tân gọi, Tân và cái bạn giám đốc sáng tạo của cái bộ này gọi cái công thức mà để mình tạo ra được cái câu hỏi này á, đấy chính là công thức đường băng. Tức là luôn có một đường băng rất dài khi mà mình đọc cái câu hỏi này lên, và mình có thể hạ cánh xuống bất cứ cái điểm nào mà mình cảm thấy là mình thoải mái nhất, mà mình cảm thấy là an toàn nhất, mình cảm thấy là tâm đắc nhất. Nó là nơi mà tâm hồn của mình dẫn mình đến. Thế nên là sẽ không có bất cứ một câu hỏi chính xác nào, cũng không có bất cứ một cái câu trả lời chính xác nào. Nó là một cái sự gợi mở rất là to lớn trong tâm hồn của mình.
Thế còn thiếu một yếu tố nữa là tại sao nó lại được ra đời?
Thì ngày trước á, thì Tân học cấp 3 thì Tân có một cái câu lạc bộ đại loại là support nhau trong cuộc sống, giống như là mình đến mình vẽ tranh, nhưng trong lúc vẽ tranh thì mình trò chuyện với nhau
support trên
một
group
cái
ấy.
Đúng rồi, trong một cái gọi là một cái prompt nào đấy, ví dụ hôm đấy cho một cái prompt là một điều mà một khi mà mình làm mình cảm thấy là mình thông minh mạnh vậy đấy, thì trong lúc vẽ tranh mọi người phải kể về những cái điều đấy cho nhau. Thì trong lúc mà làm cái câu lạc bộ đấy thì các bạn trong câu lạc bộ nghĩ ra một cái game để trò chuyện thôi, và mỗi người mỗi tuần mọi người sẽ input thêm cái câu trả lời vào đấy, câu hỏi vào đấy, thì nó chính là cái bộ prompt mà mọi người để nói chuyện với nhau lúc mà mọi người kiểu sharing á. Lúc đó Tân đã rất là thích cái bộ game đấy, và lúc đó mình đã biết là mình muốn tạo ra những cái như này rồi, nhưng mà mình chưa có cơ hội để làm. Thế ngay sau khi mà Tân đến Fulbright, sau Tân gặp các bạn thì Tân nhận ra
bùng
là
lụa luôn.
Bùng lụa luôn. Đã nhận ra là đây là cái lúc để mình làm cái này, và lúc đấy mình có kiến thức á. Khi mà kiến thức nó đi vào xong mình nhận ra là à, bộ này có thể improve chỗ này chỗ kia, chỗ này chỗ kia. Thế là khi mình bỏ sức và improve nhiều quá, mình thấy là nó xứng đáng để được đến với nhiều người hơn. Nên là mình đã tạo ra cái bộ game này. Trong cái bộ game này là có 148 cái theory, 148 cái article được apply vào để sử dụng. Từng cái chữ ở trong này nó đều là một cái lý do gì đấy tại sao dùng cái chữ này. Từng cái hình ảnh trong này đều được gọi là được cân nhắc và được gọi là sàng lọc rất là kỹ trước khi mà mình đưa vào.
Em cho chị cái thử thách vừa rồi bởi vì em nghĩ là khi mà mình làm startup mà đặc biệt là khi mình còn rất là trẻ và cái sản phẩm của mình nó mới với thị trường ấy, thì mình phải làm công việc này, công việc pitch rất là nhiều lần với những người lớn tuổi, với những người có nhiều kinh nghiệm trong ngành hơn mình. Thế thì không biết là trong những cái lúc mà chị giới thiệu như vậy, chị có bao giờ cảm thấy là mình đang cần phải chứng tỏ bản thân?
Chắc là 90% là có quá. Tại vì là khi mà mình mang một cái tâm thế, một cái position là một bạn sinh viên đi pitching, thì luôn luôn mình có một cái nỗi lo sợ là mình không bằng các anh chị. Và lúc nào đi pitching hay là đi giới thiệu, hay là kể cả nói với khách hàng đi chăng nữa, thì cũng cảm thấy là mình sợ họ sẽ đánh giá mình. Lúc nào cũng có một cái nỗi sợ đấy, bởi vì họ giỏi hơn mình rất là nhiều. Thì khi mà mang những cái bộ này đi pitching á, thì Tân kiểu lúc nào cũng phải cố gắng làm sao để người ta tin vào nó giống như là mình tin. Nhưng mà thực ra nó rất phức tạp, nhưng mà bằng một lý do gọi là cũng rất là thần kỳ nào đấy, là cái bộ sản phẩm này đã làm cho Tân chiến thắng 3 cuộc thi nhất là cuộc thi đầu tiên ở trong nước, là cuộc thi nhỏ nhất là cuộc thi đầu tiên, cuộc thi VSIC Việt Nam Social Innovation Challenge của trường Đại học Ngoại thương, thì Tân đã chiến thắng với sản phẩm này. Nhưng mà lúc đó thì Tân cũng thấy bình thường thôi, tại vì là khi mà đến với cái cuộc thi đầu tiên thì nghĩ rằng là chỉ cần một người thích cái sản phẩm này thôi, chắc chắn tôi sẽ làm sản phẩm này đến cùng luôn, làm đến chết, không bao giờ dừng lại. Và sau lúc đấy rất nhiều người thích, mình đã thấy rất là mừng rồi, nhưng mà mình vẫn không tự tin là nó có thể trở thành một sản phẩm đi ra thị trường và as a business. Nhưng mà sau đấy thì Tân mang cái bộ sản phẩm đấy đi thi một cuộc thi thứ hai là Mekong Business Challenge. Đây là cuộc thi được tổ chức bởi McKinsey. Thì lúc đó Tân thi thì có rất nhiều đội, họ đã có, thậm chí là họ đã có store ở mall này, oh, họ đã có bất động sản, họ có tài sản là bất động sản rồi,
áp lực nghe.
Mà lại còn ở rất nhiều quốc gia phát triển hơn mình, và nó có những cái thị trường nó rộng mở hơn mình, ví dụ như là Thái Lan hay là Trung Quốc vân vân. Thì những cái đó nó làm cho mình cảm thấy là trời ơi, mình chỉ đi thi vui thôi chứ mình cũng không ấy. Mà thậm chí lúc đấy là Tân còn chưa cả biết nói tiếng Anh cơ.
Wow.
Không biết nói tiếng Anh, không biết gì cả, mà chỉ vào và một bạn giỏi tiếng Anh nhất ở trong team lúc đấy là ngồi
nói hộ.
Còn mình thì ngồi bên cạnh và đây trả lời thế này này này. Không biết nói và cũng không hiểu là người ta nói gì. Thế nên mình nghĩ đơn giản là nó là một cái cơ hội để mình học thôi. Mà đến buổi tối ngày hôm đấy khi công bố kết quả thì lá cờ Việt Nam đã xuất hiện rất là to, và đấy là khoảnh khắc rất là tự hào và mình đã chiến thắng một lần nữa. Cái ngày hôm đấy là cái ngày mà Siso ra đời. Lúc đấy là lúc Tân tin là mình sẽ phải làm cái sản phẩm này, làm một cái công ty và thực sự đưa nó đi ra thị trường. Lúc đó Tân cũng email cho cái anh ban giám khảo. Lúc đấy anh ấy là CEO của McKinsey, và Tân hỏi là tại sao anh để cho em thắng. Bởi vì em biết là em không bằng mọi người, em biết là business model canvas của em rồi, dòng tiền rồi mọi thứ mà em không có một cái gì cả, tại sao bọn em lại được thắng. Thì anh có viết lại một cái email rất là ngắn và trả lời thôi là anh cảm thấy rất là may mắn khi được nghe em nói, nó làm cho anh cảm thấy như là được sống lại những cái ngày mà anh còn trẻ. Và lý do, nếu mà em hỏi em cần một lý do là tại sao em thắng, thì anh thấy rằng là em là người duy nhất cho anh cái cảm giác em sẽ làm cái công ty này đến chết. Đấy là cái câu mà nó gọi là đâm thẳng vào tim luôn, không còn gì đấy. Và khi mà Tân nhìn cái câu đấy thì Tân thực sự tin rằng là đấy là cái con đường mà mình phải theo đuổi. Nó không, lúc đó nó không còn là một dự án nữa, nó không còn là một sản phẩm nữa, nó trở thành bản thân mình luôn rồi, nó trở thành cái sứ mệnh mà mình phải đi theo.
Em sẽ đưa ra cho chị một cái tình huống như thế này, là một bạn trẻ typical 20 tuổi, đặc biệt là trong cái giới business hay là
okay,
với
business.
Các bạn học sinh đại học ngoại thương
rồi.
Khi tổ chức cuộc thi mà chị đã thi
đi,
thì cuộc sống bình thường nó sẽ là build nhiều hoạt động ngoại khóa và trải nghiệm thi cử để mình thêm các bằng cấp, các giải thưởng vào trong profile LinkedIn của mình. Sau đấy mình sẽ đi các sự kiện networking, mình sẽ có những cái cơ hội thực tập ở nhiều công ty nổi tiếng, và thỉnh thoảng khi mà mình đạt một cái giải gì đấy mới, mình được nhận một công việc mới lương cao, mình sẽ đăng lên khoe với bạn bè. Tôi rất vui và hào hứng là tôi đã nhận được công việc mới ở McKinsey hay gì đấy.
Đấy,
có góc nhìn thứ hai nữa là bây giờ mình làm kinh doanh đúng không, thì mình sẽ nhìn ra những cái icon ở trong cái industry này, là mình sẽ lên Forbes 30 Under 30 và nhìn các bạn ở đấy, nhìn thấy bạn Alexander Wang bỏ học MIT để bây giờ lead cái công ty AI hàng đầu thế giới. Có người còn sợ là sẽ xoán ngôi Mark Zuckerberg hay là những cái người mà rất là thành công trong ngành công nghệ. Thì chị có bao giờ bị áp lực đồng trang lứa khi chị nhìn thấy những cái thông tin này trên mạng xã hội từ những cái bạn sinh viên mà có những cái cơ hội đi làm mà mình không có, bởi vì mình đang làm startup, hay là
phân thân đúng không?
Đúng rồi. Hay là khi mình so sánh bản thân mình với các bạn startup founder trẻ khác.
Khi mà Tân đi gặp mọi người, kiểu gặp các anh chị, không phải là có thể là gặp startup founder hoặc là gặp các bạn, ví dụ như các bạn kiếm được rất nhiều tiền hơn mình là startup, mình phải đổ hết tiền của mình vào startup, chứ chưa nói đến chuyện là startup đưa tiền cho mình. Mình không có kiếm được nhiều tiền, trong khi là cách đây khoảng 3-4 năm Tân cũng đã đi làm những công việc mà lương khoảng 1.000 đô gì đấy rồi. Thì lúc đó Tân đã làm những cái công việc kiểu creative marketing các thứ, cũng giống như Vừng bây giờ maybe. Thì nó rất là thú vị và mình có thể đi chơi rồi mình tự hào về những cái niềm tự hào nó rất chi là standard, như kiểu được công ty cho đi du lịch, đi công tác ở nước ngoài các thứ, thì mình rất là thích. Nhưng mà đó thì bây giờ mình không còn cái điều đấy nữa, mình phải tự lo cho cuộc sống của mình, và mình thậm chí là mình phải đưa ngược tiền cho startup của mình, và mình lúc nào cũng phải lo lắng, trong một cái mốt rất là lo lắng và không biết là thế nào là thành công. Ngược lại là khi mà mình đi gặp những cái người mà cùng là trong cái giới startup với mình và họ thành công hơn mình, họ nhận được deal này deal kia, họ có những thứ mà mình không có, thì mình cũng peer pressure. Và đôi khi mình, nếu mà những cái industry mà giống mình quá thì mình cũng có lo sợ là liệu họ có cạnh tranh với mình hay không, họ có phá vỡ thị trường của mình hay không, vân vân. Thì có rất là nhiều mối lo lắng. Nhưng mà về mặt gọi là internal, tôi không nói về mặt business, tức là mình không nói về mặt là mình thấy startup của mình thế nào, mình thấy bản thân của mình thế nào trước đi. Thì Tân có một cái lần mà Tân gặp một cái người có rất là có ý nghĩa trong cái quá trình mà lập ra CISO cũng như là quá trình học tập và làm việc của Tân. Đấy chính là một người cũng hybrid lắm nha. Một người vừa là advisor cho CISO và một người vừa là thầy của Tân ở trên trường. Thầy là một người rất là giỏi. Thế mà thầy quyết chấp nhận làm gọi là subordinate của mình, tức là làm cấp dưới của mình luôn. Thế nên là lúc đấy Tân mới hỏi thầy là sao thầy làm nó như vậy vậy, thế hay vậy. Bây giờ em đi gặp những bạn mà hơi kém em một tí thôi, em đã bắt đầu tỏ vẻ các thứ. Rồi gặp những người mà hơn em thì em sợ. Đấy, thế thầy mới nói là không, thầy không bao giờ nghĩ như thế. Bởi vì là đối với thầy thì em là một cái expert trong lĩnh vực tạo game của em. Còn đối với em thì thầy lại là expert trong lĩnh vực gọi là nghiên cứu trong tâm lý. Mỗi người có một cái điều mà người ta giỏi và người ta dành cái thời gian nghiên cứu cho cái đấy, chứ không ai giỏi tất cả cả. Thế nên là khi mà em tiếp xúc với bất cứ ai thì em hãy nghĩ rằng là em đến với họ bởi vì em muốn học cái những cái điều mà họ giỏi. Đấy là lý do tại sao mình cần cộng đồng, mình cần xã hội và mình luôn phải đi với nhau. Thế nên là từ lúc đấy khi mà nghe thầy nói như vậy xong thì Tân không còn thể hiện với các bạn mà kém hơn mình một chút nữa, cũng không còn lo sợ khi gặp những người lớn hơn nữa, bởi vì mình biết rằng là ở một góc độ nào đấy mà ngay thời điểm này mình không nhìn thấy, họ có một cái điều rất là tuyệt vời mà mình chưa phát hiện ra và mình có thể học từ nhau. Thế nên là từ đó thì đi gặp tất cả mọi người mình đều cảm thấy rất là vui và có một cái gì đấy nó rất chi là fair với tất cả mọi người.
Vậy thì trong tương lai CISO có dự kiến là sẽ mở rộng cái sản phẩm của mình ra nhiều format khác nhau nữa không?
Tại vì cái sản phẩm này á, nó là một cái sản phẩm nó không đi vào hình thức, nó quan trọng là đấy có thể mình vẽ một bức tranh rất là xấu, nhưng mà cái hành trình mà mình đi vào bên trong á, nó là một hành trình rất là đẹp, nó rất là tuyệt vời. Nên tất cả những cái này nó không được thể hiện bởi hình thức mà nó thể hiện bằng cái cách mà người ta nhìn nhận. Thế nên là để tạo ra được một cái sự nhìn nhận sống động nhất á, thì CISO sắp tới sẽ ra mắt một cái web app, mà nơi đó sẽ là nơi mà tất cả những cái sản phẩm physical này nó sẽ được present ở trên đó và nó sẽ được thể hiện bằng âm thanh, bằng hình ảnh, bằng rất nhiều thứ. Ví dụ có thể chuyển background là chơi quyển sổ này trên bãi biển, nghe tiếng biển, rồi có thể chọn những bài nhạc, rồi nói chung là sẽ có một cái không gian sống động để thực sự đưa mọi người vào một cái mood mà mọi người có thể bước chân vào cái thế giới mà dành cho mọi người. Thì rất là hy vọng là cái app này sẽ đưa sản phẩm đến với nhiều người hơn.
Chưa gì mà những câu chuyện của chúng ta đã tới phần cuối cùng, chính là về phần tình yêu. Nói đến tình yêu chị sẽ nghĩ đến ai đầu tiên?
Chị nghĩ là đầu tiên là nghĩ đến gia đình. Nó tất cả những thứ liên quan đến gia đình của Tân nó đều kiểu không bình thường, nên là nó rất chi là đáng nhớ với mình. Còn đương nhiên là nếu mà về gọi là relationship thì Tân sẽ nghĩ đến chắc là tình yêu với đồng nghiệp. Chắc là hay nói rằng là trước khi làm việc gì, khi mà training các bạn leader trong team cũng bảo là đầu tiên, cái điều đầu tiên phải học đấy chính là em phải yêu các bạn đồng nghiệp của em. Và cuối cùng thì đương nhiên thì là bạn trai của Tân. Đấy là ba tình yêu mà mình có trong cuộc sống. Chọn ha. Là này đi. Ok. Hy vọng phải
Page of Swords. Chị có biết về cái theory là 5 ngôn ngữ tình yêu?
Có.
Thì nếu mà em bóc lá này, em sẽ phỏng đoán cái language of love lớn nhất của chị là act of service, là những hành động.
Cũng đúng. Thì ở trong cái các cái mối quan hệ của chị thì lúc nào chị cũng hướng đến cái việc là mình muốn thực sự muốn cho người ta cái thứ mà khiến cho người ta thoải mái thực sự, hạnh phúc thực sự. Ví dụ như là khi mà build up một cái relationship với bạn bè hay là với các bạn đồng nghiệp, hay là thậm chí là với gia đình hay là với bạn trai đi, thì chị muốn cho người ta tin rằng là chị muốn người ta trở thành một người tốt hơn và chị muốn tốt cho họ.
Cái cách mà bố mẹ nuôi dạy chị lúc lớn lên ấy có ảnh hưởng như thế nào đến cách mà chị nhìn nhận tình yêu bây giờ?
Chị là sự kết hợp giữa tính cách của bố chị, rất kinh của bố chị và rất kinh của mẹ chị.
Rất kinh.
Mẹ chị
rất kinh.
Bố chị thì là một cái người rất là nghệ sĩ, bố chị vừa vẽ tranh, vừa đàn hát, rồi vừa đắp tượng. Bố chị là một nhà báo và bố chị có một cái công trình nghiên cứu về 1000 làng nghề ở thành phố Bắc Ninh, ở tỉnh Bắc Ninh. Từ nhỏ là chị đã được gọi là khám phá về những cái tác phẩm của bố này, được đi quay cùng này, rồi được đi vào cái thế giới tâm hồn nó rất lãng mạn của bố chị. Bố chị một người rất lãng mạn và rất là phức tạp ở trong cái suy nghĩ của bố chị. Nên là đó, bố chị luôn coi trọng cái sự giá trị của nội tâm. Còn mẹ chị thì là một cái người rất là materialism. Hẹn chị rất là thích những cái bên ngoài thực tế và rất là muốn có những cái điều mà không phải là vật chất mà là kiểu đi chơi hay là gì đấy, tức là mình hướng bên ngoài. Và mẹ chị, một từ để diễn tả mẹ chị thôi, chính là crazy. Mẹ chị rất điên. Ví dụ như là mẹ chị rất là hay muốn chọc cười người ta. Có rất nhiều những cái bài thơ mẹ chị hồi bé còn làm hẳn một bài thơ tên là Tân.
Đặt tình yêu với con
không, đặt rất là trêu người về, chị không nhớ nữa, nhưng mà đại loại nó giống như kiểu là Tân ơi sao mặt ngu thế rồi các con. rất chi là buồn cười. Nói chung là không còn nhớ nữa, nhưng mà mẹ chị rất hay tìm những cái cách nó rất chi là kỳ cục để gọi là thể hiện tình cảm của mình. Chị nói mẹ chị là mẹ con muốn có một con pet, mua cho con một con chó đi. Không, mẹ chị mua cho chị 10 con vịt. Đấy, về nhà nuôi vịt. Thế xong chị nuôi nó lớn thì mẹ chị bắt nó ăn. Mẹ chị mang không, mẹ chị cũng không tàn nhẫn đến thế, mẹ chị mang về quê và thôi mẹ sẽ mang về quê để thả cho nó tự do các thứ, nhưng thực ra là mẹ chị thì đó thì còn nó có một cái sự combination giữa tính cách lãng mạn của bố chị có cái sự lãng mạn, nhưng mà chị là một cái người mà rất coi trọng những cái bên ngoài nữa, tức là relationship rồi những cái thứ mới mẻ cho cuộc sống của mình. Mình không trầm buồn, bố chị hơi buồn, còn mẹ chị thì rất là vui, rất là, thì chị có một cái sự tiếp cận cuộc sống theo một cái cách rất là hài hước, nhưng mà vẫn có một cái sự gọi là đi sâu vào bên trong, một cái sâu sắc. Bằng một cách nào đấy tự nhiên mình đã tiếp nhận những cái cách nhìn nhận cuộc sống của cả hai người. Bố chị sẽ nhìn nhận cuộc sống theo cách là rất là chậm và rất chi là sâu lắng, và mẹ chị sẽ nhìn nhận cuộc sống theo cách là chả có chuyện gì là buồn cả, lúc nào cũng sẽ vui, lúc có cách nào cũng sẽ vui. Đấy, mình đã kết hợp được hai cái đấy.
Một cái cách kỳ lạ nhất mà bố chị thể hiện tình cảm với chị
là bố chị có một cái chum đấy đẻ từ hồi ông ngoại mà của chị lại, mà bố chị là một người kiểu rất là tôn sùng ông ngoại của chị, bố vợ ấy, kiểu rất là yêu quý ông ngoại chị, bởi vì ông ngoại chị cũng là một người kiểu có học thức và ông ngoại chị rất chi là hợp với bố chị. Là để lại cái chum đó thì bố chị mang cái chum đó toa tất cả những lần chuyển nhà rồi đi đâu cũng mang cái chum đấy theo. Thì có một cái cách để bố chị thể hiện tình cảm với chị, ngày xưa chị không thích đâu, nhưng mà lớn rồi và chị suy nghĩ lại, chị hình dung là đấy là một cái cách mà nó đã giúp mình trở thành con người mình ngày hôm nay, để chính là bố chị nhốt chị vào cái chum đấy mỗi khi mà chị mất bình tĩnh. Bởi vì chị là con út ở trong nhà, nên là bởi vì sống trong một cái gia đình như vậy nên là luôn luôn bố mẹ chị cho chị cái cơ hội để thể hiện cảm xúc ra. Và tự nhiên hồi 4-5 tuổi gì đấy thì bố chị nhận thấy rằng là chết rồi, có vẻ con này không con được giỏi kiểm soát cảm xúc lắm, nó thích cái gì là nó ấy ngay lập tức ra. Bố chị không muốn là chị lúc nào cũng khóc hay là cũng thể hiện cái sự giận dữ của mình một cách nó nhiều và nó tự do như thế. Thế nên cứ mỗi lần mà chị bắt đầu có hơi lên rồi đấy là chị vứt chị vào cái chum đấy, kệ luôn, không chị cũng tự trèo ra được, nên là kệ cho ngồi ở trong đấy. Thì lúc đấy khi mà chị ngồi đấy chị cũng khóc, chị cũng gào, nhưng mà bởi vì không có ai quan tâm nữa nên là nó cũng kết thúc rất là nhanh. Và mình sẽ có một tiếng ngồi đấy cứ ngước đầu lên trên trời và nhìn cái vòng của cái chum đấy và bầu trời bên trên. Thì lúc đấy mình cứ ngồi trong đấy mình nói, ví dụ như là tại sao mẹ lại làm thế, mẹ cứ như vậy hoài, nó cứ thấy mình cứ nói một mình vậy thôi. Thế là nó cứ văng lại tai mình, cứ vẳng lại tai mình và tự nói mình tự nghe. Và sau đấy thì bố chị thấy một vài lần có vẻ là cũng hiệu quả đấy. Thế nên là cứ mỗi lần mà chị không có bình tĩnh là sẽ đưa vào cái chum đấy ngồi chơi với con rùa nghịch đát ở trong đấy. Xong mình tự điều chỉnh lại cảm xúc của mình, bao giờ không hay luôn á. Nên là lớn lên thì lúc nào cứ có mỗi lần mà có một cái cảm xúc gì đấy bùng nổ thì chị nhắm mắt vào, bây giờ cái chum không còn nữa vì nó bị vỡ lâu, nó lâu quá rồi, nó gần 100 tuổi nó bị vỡ. Và lúc mà vỡ là bố chị khóc rất nhiều nha, không bao giờ thấy bố chị khóc mà hôm đấy chum vỡ là khóc nha.
Con gái khóc thì không khóc,
khóc cái chum vỡ là khóc nha. Đó, thế nên là bây giờ cứ mỗi lần mà chị làm sau đó là chị sẽ nhắm mắt vào và tưởng tượng mình ngồi vào cái chum đấy, thế là mọi thứ nó sẽ từ từ nó bình tĩnh lại và điều hòa lại. Đấy là cách mà kỳ lạ nhất.
Trong cái bộ bài trò chuyện trong tuần của chị thì em thấy có một cái lá nó rất là phù hợp với câu chuyện vừa rồi. Câu hỏi là nếu cuộc sống của chúng ta giống như một ngày lễ Giáng sinh thì trong cuộc sống của chị, ai là ông già Noel đối với chị và chị là ông già Noel đối với ai?
Ok, chị nghĩ là câu trả lời này sẽ khác một tí. Là đấy chính là bạn trai của chị. Vì là
quen nhau được bao lâu rồi?
Hơn 3 năm, gần 4 năm. Thì đúng là giống như là hình tượng ông già Noel, tức là tự nhiên một ngày đẹp trời mở mắt ra thì nhận được món quà như kiểu thế, không có một cái sự chuẩn bị gì cả. Và khi mà cái mối quan hệ đến nó rất chi là một cách kiểu rất chi là bất ngờ với mình, đúng như là hộp quà rơi xuống từ ống khói á. Và đúng là một cái người mà luôn luôn giống như là ngày xưa bố mẹ hay nói rằng là ngoan đi rồi ông già Noel tặng quà cho đấy, thì lúc nào mình cũng cảm thấy là cái sự công nhận của cái người này nó rất là giá trị với mình. Tức là không phải là cái sự công nhận là giỏi lắm, tốt lắm, mà mình cảm thấy là luôn có một cái người mà chấp nhận và nhìn thấy những cái cố gắng rất là nhỏ bé của mình trong cuộc sống. Ví dụ như là đấy, giống như ông già Noel, mình đâu có cần phải là mang bài kiểm tra điểm 10 đến, mà hôm nay ví dụ như mình dắt cụ già qua đường, thì ngày xưa mẹ chị nói là dắt cụ già qua đường là ông già Noel nhìn thấy đấy. Thì mối quan hệ này của chị giống như vậy, giống như là mình hôm nay mình có một cái cố gắng rất nhỏ bé mà mình cảm thấy là không ai biết điều đấy, mình không đăng Facebook khoe được, nhưng mà sẽ có luôn có một người nhìn ra là đúng, để làm được cái điều này là mình phải đánh đổi và mình phải thực sự cố gắng rất là nhiều. Thế nên là cái sự công nhận đấy nó giống như là một món quà ấy, lúc nào cũng có một cái người beside mình và tin rằng là mỗi ngày mình đều đang cố gắng để trở thành một cái bản thân tốt hơn. Đấy chính là cái món quà ông già Noel đưa đến. Ông già Noel là bạn trai của chị và sự công nhận từ bạn trai của chị là món quà đó. Còn chị tặng lại cho cái gì thì nó cũng tương tự như vậy, nhưng mà chắc là chị tặng cho người đó cái gọi là một cái không gian để thực sự để cho anh ấy khám phá nhiều hơn về bản thân. Bởi vì người yêu chị lớn lên trong một cái môi trường rất chi là khép kín, kiểu được đi theo một cái định hướng đã có sẵn của gia đình, nên là lúc nào cũng không biết là mình như là ai rồi như thế nào. Nên là từ lúc mà bọn chị quen nhau thì chị khám phá ra rất nhiều những khía cạnh tính cách mới của người yêu chị so với những gì mà anh ấy tự nhìn nhận về bản thân mình trước đây. Nên là đó, thì chị đưa cho anh ấy một cái không gian để có thể tìm ra được nhiều hơn về bản thân mình. Và hai cái thứ đấy cùng một lúc nó làm cho hai người dù không đi cùng một cái con đường thì lúc nào cũng cảm thấy là đang ở đi cùng nhau á. Đó.
Một thông điệp về sự yêu thương mà chị muốn gửi gắm đến các bạn khán giả đang xem chương trình cũng là những người chơi hệ trò chuyện trong tuần của chị, chính là thông điệp gì?
Những điều tốt đẹp nhất sẽ ẩn giấu ở những nơi mà mình thường không nghĩ là nó ở đấy nhất. Kiểu là mình sẽ tìm ra những điều rất xa xôi bên ngoài kia, nhưng mình không biết rằng là có những điều rất tuyệt vời nó đã đang ở rất gần mình rồi. Nên là để có thể cảm nhận được cuộc sống thì chị nghĩ là hành trình bắt đầu tiên là từ những thứ rất gần nhất với mình, như là cơ thể của mình này, tâm hồn của mình này, bộ quần áo mình mặc hôm nay này, rất nhiều thứ. Tóm lại là hãy đi từ gần nhất ra xa hơn, và tất cả mọi thứ nó tốt đẹp nó luôn luôn ẩn hiện xung quanh cuộc sống của mình nếu mà mình để ý.
Cảm ơn chị Tân rất là nhiều với thời gian đã chia sẻ trên chương trình, và mong rằng là trò chuyện trong tuần cũng như nhiều sản phẩm khác của Seesaw sẽ đến với được nhiều bạn trẻ hơn, và mọi người sẽ luôn luôn cảm nhận được tình yêu của chị trong từng cái sản phẩm mà chị sẽ ra mắt trong thời gian tiếp theo.
Cảm ơn.